You guys, câu chuyện sau đây có bối cảnh là xe buýt.
Mà nói đến xe buýt là chúng ta phải nghĩ ngay đến những mối tình lãng mạn đầy chất sinh viên.
Thậm chí có thời gian sau bao nhiêu lần thất bại ê chề trong công cuộc tìm kiếm tình yêu, Quyết nhà ta đã đầu tư một quả vé tháng xe buýt hoành tráng, hy vọng thần Cupid sẽ rủ lòng thương chui vào xe buýt chật chội để bắn cho Quyết một mũi tên. Nhưng mà hỡi ôi, công nhận Quyết cũng có duyên ghê cơ. Cả một tháng trời, để Snow này tính xem, ít nhất là một ngày Quyết đi hai chuyến xe buýt, một lần đi một lần về này, ít nhất là gặp 100 người, nhân một tháng 30 ngày là 3.000 người. Vậy mà
tôi đã tìm ra nguyên nhân rồi. Hóa ra là tuyến xe buýt mà tôi chọn đi không đi qua các trường trung học đại học nào cả, chỉ toàn là các chợ và trung tâm buôn bán, nên là toàn các bà bán hàng.
May cho Quyết là xe buýt bây giờ lịch sự rồi, chứ không như ngày xưa được mang cả gia súc gia cầm lên xe thì chắc Quyết này bị em gà em heo nào đó quyến rũ mất rồi.
Tôi biết ngay, Snow chỉ chờ tôi sơ hở một tí là mà sao tự dưng lại nói chuyện heo với gà nhỉ? Chuyên môn của chúng ta đâu phải ngành thú y.
Ok, các bạn thân mến, Snow có nói đến xe buýt là khung cảnh trong bức thư này, nhưng mà không như mọi khi, nói đến xe buýt là các bạn nghĩ ngay đến những mối tình sinh viên lãng mạn. Chuyện xe buýt này chỉ gắn với tình bạn mà thôi.
Thư của bạn Vũ Việt Tuấn gửi từ địa chỉ beautifulshow2288@gmail.com. Anh Quyên và chị Snow, anh chị có biết ở Trung Quốc, ngày Tết cũng có bánh chưng như ở Việt Nam. Ở Trung Quốc, ngày Tết được nghỉ một tháng, của những ngày lễ như Quốc Khánh mùng 1 tháng 10 được nghỉ những một tuần. Dân tộc Choang ở Quảng Tây có cách phát âm và ngữ pháp rất giống tiếng Việt. Ai biết ở Trung Quốc có những sinh viên không hề biết giá xăng của đất nước mình và cũng chẳng muốn có một chiếc xe máy bởi nó rất đắt, nguy hiểm và ô nhiễm. Và họ thực sự choáng khi thấy lượng xe máy trên đường phố Hà Nội choáng trước bụi và khói.
Người Trung Quốc không đam mê bóng đá như người Việt, và họ bất ngờ khi hỏi bất cứ một người Việt thích môn thể thao gì thì ai cũng nói đó là bóng đá. Đó là những điều rất mới và thú vị mà em biết được trên chuyến xe về Quảng Ninh tuần trước, tình cờ ngồi cạnh 6 bạn sinh viên Trung Quốc đang theo học ở Việt Nam. Chúng em đã có cuộc nói chuyện thật thú vị, các bạn rất gần gũi và thực sự dễ mến. Đó là lần đầu tiên em được tiếp xúc trực tiếp với những người bạn đến từ một đất nước khác, một nền văn hóa rất đặc sắc. Em thực sự bị lôi cuốn và có một cảm giác rất mới mẻ. Các bạn mới sang Việt Nam được 3 tuần và theo các bạn thì họ đang trên hành trình đi Hải Phòng.
Hích, Hải Phòng sao lại ngồi trên xe Quảng Ninh? Và em đã nhận ra là các bạn ấy bị lừa khi xe đã đi một quãng đường khá xa. Dù đã cảnh báo trước nhưng họ vẫn tin lời người phụ xe. Tí nữa chỉ phải đi một chuyến xe buýt 5.000 nữa thôi. Còn nhìn vẻ mặt đắc chí của mấy anh phụ xe thì em đã biết.
Em tạm biệt những người bạn Trung Quốc. Khi họ đã ở địa phận Quảng Ninh, họ vẫn chưa được biết, và trên khuôn mặt của cả 6 người vẫn rạng rỡ đầy vẻ hào hức như sắp được nhìn thấy bãi biển Đồ Sơn tươi đẹp. Em nhờ anh Quyết và chị Snow phát tặng những người bạn. Em chỉ biết tên tiếng Việt của ba người là Thăng, Lý Trình và Ba, sinh viên khoa tiếng Việt trường Đại học Quốc gia Hà Nội, một ca khúc của Châu Kiệt Luân, ca sĩ duy nhất mà cả hai đều biết, cùng với một lời nhắn.
Hôm đó chắc các bạn đến Hải Phòng muộn lắm nhỉ, kỳ nghỉ Quốc Khánh vui chứ. Hãy tin rằng người Việt Nam rất thân thiện và mến khách, đó chỉ là vì các bạn mới tới nên không quen với tất cả thôi. Đừng vì thế mà có ấn tượng không tốt nhé. Mình xin lỗi vì đã không thể làm một hành động gì đó quyết liệt hơn để giúp các bạn. Mình hy vọng lần du lịch sau của các bạn ở Quảng Ninh, quê mình rất đẹp, và mình chắc chắn các bạn sẽ được biết xe Quảng Ninh là xe nào. Chúc các bạn có một năm học tại Việt Nam thật vui và có nhiều kỷ niệm đẹp.
Thank you.